Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 31 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 27. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm Mexico và Cuba và trở về Roma bằng ăn. Sáng hôm 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã về đến Roma bằng ăn, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm dài hơn 6 ngày tại Mexico và Cuba. Ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường Champino, khi máy bay đáp xuống đây lúc 10 giờ 35 phút, có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, bà Anna Maria Cancellieri, Bộ trưởng Nội vụ Italia, và đại diện Đại sứ quán Mexico và Cuba cạnh tòa thánh. Đức Thánh Cha về đến Roma sau chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ từ phi trường thủ đô La Habana của Cuba. Trong nghi thức tiễn biệt trước đó vào lúc 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, với sự hiện diện của Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, các quan chức chính phủ và hội đồng giám mục địa phương, Đức Thánh Cha cầu mong Cuba trở thành nhà của mọi người và của tất cả mọi người Cuba, trong đó có công lý và tự do, với một bầu không khí huynh đệ thanh thản. Ngài cũng phê bình chính sách cấm vận mà Hoa Kỳ áp đặt trên Cuba từ nửa thế kỷ nay, gây bao đau khổ cho dân lành. Đức Thánh Cha nói rằng, sự tôn trọng và chăm sóc tự do vốn là điều mà tâm hồn mỗi người mong ước. Đó là điều không thể gạt bỏ để có thể đáp ứng một cách thích hợp những đòi hỏi cơ bản của phẩm giá con người, và nhờ đó xây dựng một xã hội trong đó mỗi người cảm thấy mình giữ vai chính không thể thiếu được trong việc xây dựng tương lai cuộc sống, gia đình và tổ quốc của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, thời điểm hiện nay, trong cuộc sống chung giữa con người, trên bình diện quốc gia và quốc tế, đang cấp thiết đòi phải loại bỏ những lập trường cứng nhắc và những quan điểm một chiều có xu hướng làm cho sự đồng thuận trở nên cam go hơn và khiến cho nỗ lực cộng tác trở thành vô hiệu. Những gì việc nếu có thì cần phải được giải quyết bằng cách liên lỉ tìm kiếm những gì nối kết, bằng cuộc đối thoại kiên nhẫn và chân thành, cũng như bằng một ý chí thực sự lắng nghe, đón nhận những dấu chỉ khách quan mang lại những hy vọng mới mẻ. Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Cuba tìm được nơi Chúa Kitô sức mạnh cần thiết để xây dựng một xã hội liên đới, trong đó không ai cảm thấy bị loại trừ. Ngài giải thích rằng con đường mà Chúa Kitô đề nghị cho nhân loại và mỗi người, mỗi dân tộc, không hề cưỡng bách ai, trái lại là một yếu tố đầu tiên và chính yếu giúp họ phát triển đích thực. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, ước gì không một ai cảm thấy bị cản trở, không thể tham gia vào công cuộc xây dựng xã hội và phát triển con người, vì bị giới hạn những quyền tự do căn bản của mình, hoặc cảm thấy không bị thúc đẩy thi hành nghĩa vụ đó, vì thờ ơ hoặc vì thiếu những phương tiện vật chất. Tình trạng này trở nên trầm trọng khi có những biện pháp hạn chế kinh tế áp đặt từ nước ngoài, đang đè nặng một cách tiêu cực trên dân chúng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi đất nước Cuba, hãy khơi dậy niềm tin của cha ông, hãy kiếm múc sức mạnh từ niềm tin ấy, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, tín thác nơi những lời Chúa hứa, cởi mở tâm hồn đón nhận tin mừng của Chúa, để canh tân đời sống bản thân và xã hội một cách chân thực. Vì trời mưa nên lễ nghi tiễn biệt Đức Thánh Cha đã diễn ra ở trong nhà tại phi trường, và mặc dù thời tiết không thuận lợi như thế, vẫn có đông đảo dân chúng và tín hữu đứng hai bên đường dài 18 cây số từ tòa sứ thần tòa thánh ở trung tâm thủ đô La Habana để chào từ biệt Đức Thánh Cha. tin Cuba. Đức Thánh Cha gặp gỡ cựu chủ tịch Fidel Castro. Vào cuối chuyến viếng thăm một phụ quốc gia Cuba của mình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có cuộc gặp gỡ với cựu lãnh đạo nhà nước Cuba, ông Fidel Castro. Cựu chủ tịch nhà nước Cuba, ông Fidel Castro 86 tuổi, đã đến gặp Đức Thánh Cha tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh trưa ngày 28 tháng 3 vừa qua, và hội kiến với ngài trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí thân mật và sống động. Ông Fidel hỏi Đức Thánh Cha về nhiều điều liên quan đến sứ vụ giáo hoàng của ngài, đồng thời cũng cảm ơn giáo hội về việc phong chân phước cho mẹ Teresa Cancuta, đại ân nhân của Cuba, và đức cố giáo hoàng John Paul đệ nhị. Ông cũng xin ngài vài cuốn sách để tìm hiểu thêm. Đức Thánh Cha cho ông Fidel biết, ngài rất hài lòng về chuyến viếng thăm cũng như sự đón tiếp mà chính phủ, giáo hội và nhân dân Cuba dành cho ngài. Còn nhớ cách đây 14 năm, trong cuộc viếng thăm Cuba, Đức John Paul đệ nhị cũng đã hội kiến với chủ tịch Fidel Castro trong 50 phút. Nhà cựu lãnh đạo 86 tuổi này đã lãnh đạo cuộc cách mạng Cuba trong những năm 1950 và trở thành bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba từ khi thành lập cho đến khi ông nghỉ hưu vào năm 2011. Năm 1998, ông đã gặp Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong chuyến viếng thăm lịch sử của ngài đến đất nước này. Chuyến viếng thăm này đã mở đường cho những cải thiện quan trọng cho giáo hội trong một quốc gia trước đây là vô thần. Trong những yêu cầu Đức Cố Giáo Hoàng đưa ra, có đề nghị đưa ngày lễ Giáng sinh vào các ngày lễ nghỉ chính thức của quốc gia. Đề nghị này đã được ông Fidel Castro thực hiện trong cùng năm đó. Được biết, ông Fidel Castro trước đây đã học tại trường công giáo của các cha dòng tên. Từ lúc lên cầm quyền vào năm 1959, ông Fidel Castro đã thực hiện nhiều cuộc đàn áp nhắm vào giáo hội công giáo tại Cuba. Nhưng vào cuối thập niên 80, ông muốn thiết lập lại mối quan hệ hữu nghị, mà giờ đây em trai của ông là ông Raúl Castro đang tiếp tục khi ông này bắt đầu điều hành đất nước Cuba từ năm 2006. Liên quan đến việc một số báo chí Tây Phương nhận định sự kiện trong cuộc viếng thăm vừa qua, Đức Thánh Cha không được gặp các đại diện của phe đối lập, giống như cuộc viếng thăm trước đây của vị tiền nhiệm. Cha Lombardi nhấn mạnh tính chất mục vụ trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và nói rằng, mục đích cuộc viếng thăm là khích lệ giáo hội địa phương, mang lại cho giáo hội một sức sống mới và niềm hy vọng, để giáo hội có thể góp phần của mình. Dĩ nhiên, Đức Giáo Hoàng cũng nêu lên với chính quyền Cuba nhiều yêu cầu để giáo hội được tự do hơn trong cách hoạt động, để tự do tôn giáo được nới rộng, hiểu như một chứng tá đầy đủ về đời sống giáo hội, kể cả trong lĩnh vực giáo dục, từ thiện. Để giáo hội có thể đóng góp tất cả phần của mình, hầu mưu ích cho toàn dân Cuba. Tin Roma. Hội nghị quốc tế tại Roma để chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân đang xúc tiến một hội nghị dành cho những người làm công tác mục vụ giới trẻ để suy tư về Ngày Giới Trẻ Thế Giới và chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm tới tại Rio de Janeiro, Brazil. Hội nghị được tổ chức tại Rocca di Papa, gần Roma, từ ngày 29 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 năm 2012, và quy tụ các đại biểu của 98 quốc gia, cùng với Ủy ban Tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid năm 2011 và Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rio năm 2013. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân đã đưa ra một thông cáo giải thích rằng đây là một thời điểm quan trọng để suy tư dành cho những người làm công tác mục vụ giới trẻ, gồm hơn 300 người, đại diện cho 45 cộng đoàn, hiệp hội và phong trào giới trẻ công giáo. Hội nghị khai mạc hôm thứ Năm, 29 tháng 3 vừa qua, với diễn văn chào mừng của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Thời gian còn lại trong ngày được dành cho việc xem xét về mặt tổ chức và mục vụ của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Madrid năm 2011 và thành quả gặt hái được trên toàn thế giới. Tham gia hội nghị có Đức Hồng Y Antonio Maria Rocco Varela, Tổng giám mục Madrid, ông Iago de la Sierva, Giám đốc điều hành, và Linh mục Gregorio Rongan, Tổng thư ký Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid năm vừa qua. Ngày thứ Sáu 30 tháng 3 vừa qua, hội nghị tập trung bàn về Rio de Janeiro, những thách đố và mong đợi của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm tới, do các vị sau đây trình bày. Đức Tổng giám mục Orani Tempesta dòng Sito, Tổng giáo phận Rio de Janeiro. Đức giám mục Eduardo Pinheiro da Silva, Chủ tịch Ủy ban giám mục Brazil về giới trẻ. Linh mục Carlos Savio, Giám đốc văn phòng giới trẻ thuộc Hội đồng giám mục Brazil, và Ủy ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rio vào năm 2013. Ngày thứ Bảy 31 tháng 3 là ngày dành để suy tư về chủ đề đào tạo người trẻ, sứ vụ ưu tiên của giáo hội, với các bài tham luận của Đức Giám mục Joseph Clemens, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, và Linh mục Fabio Attard, Tổng tư vấn của dòng Salesian về chăm sóc mục vụ giới trẻ. Chủ nhật lễ lá mùng 1 tháng 4 cũng là ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 27 ở cấp giáo phận. Các đại biểu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ tế tại quảng trường Thánh Phêrô. Tin giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam. Giáo phận Bắc Ninh họp mặt giáo phận năm 2012. Vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Ba, 27 tháng 3 vừa qua, Giáo phận Bắc Ninh đã khai mạc tuần họp mặt Giáo phận Bắc Ninh năm 2012 với thánh lễ tại quảng trường Trung tâm Mục vụ Giáo phận do Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận chủ tế. Tuần họp mặt mang chủ đề Đất chúng ta trổ sinh hoa trái, nhằm chuẩn bị kỷ niệm 150 năm, 100 vị đầu mục của giáo phận tử vì đạo, và hưởng ứng thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2011, kêu gọi chia sẻ, đóng góp cho việc xây dựng giáo phận và giáo hội Việt Nam. Tuần họp mặt Giáo phận Bắc Ninh năm 2012 quy tụ 76 đại biểu, gồm nhiều thành phần dân chúa. Riêng số giáo dân là 41 người thuộc 4 giáo hạt Bắc Ninh, Bắc Giang, Tây Bắc và Tây Nam. Tuần họp mặt kéo dài đến hết ngày 30 tháng 3 và kết thúc vào buổi sáng ngày 31 tháng 3 năm 2012 với lễ truyền chức linh mục cho hai thầy phó tế lúc 9 giờ do Đức Giám mục Giáo phận đặt tay. Trong dịp này, vào cuối thánh lễ, thư ngõ của tuần họp mặt giáo phận năm 2012 cũng được gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Tham dự họp mặt, các đại biểu sẽ cùng nhau cầu nguyện chung với kinh sáng, thánh lễ, chầu thánh thể, nghe trình bày tham luận và hội thảo theo nhóm. Riêng tối thứ Sáu 30 tháng 3 có buổi trình diễn văn nghệ. Các tham luận xoay quanh ba trục: giáo hội mầu nhiệm, giáo hội hiệp thông, giáo hội sứ vụ, với các diễn giả chính là Linh mục Phêrô Đặng Xuân Thành, Giáo sư Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nam và Đức cha Giuse Nguyễn Năng. Tin Vatican. Chương trình tuần thánh năm 2012 tại Vatican. Trong tuần qua, Văn phòng Nghi thức Phụng vụ Giáo triều Roma đã công bố chương trình các buổi cử hành trong tuần thánh do Đức Thánh Cha chủ sự. Chương trình cụ thể như sau. Ngày mùng 1 tháng 4, Chủ nhật lễ lá và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 làm phép lá vào lúc 9 giờ 30 phút sáng tại quảng trường Thánh Phêrô. chương trình được tiếp nối bằng cuộc rước lá và sau đó là cử hành thánh lễ về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Thứ năm tuần thánh, mùng 5 tháng 4, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ truyền dầu tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ 30 phút trước sự hiện diện của các thượng phụ, các vị tổng giám mục, giám mục và các linh mục cư ngụ tại Roma. Sau đó vào buổi chiều tối, khai mạc Tam Nhật vượt qua, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tiệc ly tại vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano vào lúc 17 giờ 30 phút. Thứ sáu tuần thánh, ngày mùng 6 tháng 4, cử hành cuộc thương khó. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự phụng vụ lời Chúa, suy tôn thánh giá và nghi thức hiệp lễ vào lúc 17 giờ tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Sau đó, theo truyền thống, Ngài sẽ đến hí trường Colosseo vào lúc 21 giờ 15 phút để đi đàn thánh giá với các tín hữu tham dự. Thứ bảy, mùng 7 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ vọng phục sinh lúc 21 giờ tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Chủ nhật phục sinh, ngày mùng 8 tháng 4, mừng Chúa sống lại. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ phục sinh vào lúc 10 giờ 15 phút tại tiền đường quảng trường Thánh Phêrô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 27 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật lễ lá 1 tháng 4 2012 vào ngày mai cũng là ngày Quốc tế giới trẻ. Hôm 27 tháng 3 2012 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày này. Trong một thời sự hôm nay và những ngày kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto 16 nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 27, bản dịch của linh mục Trần Đức Anh. Đức Thánh Cha đã bắt đầu bằng sứ điệp như sau: Các bạn trẻ thân mến, tôi vui mừng vì lại được ngỏ lời với các bạn nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 27. Kỷ niệm về cuộc gặp gỡ tại Madrid hồi tháng 8 năm ngoái vẫn còn ghi đậm trong tâm hồn tôi. Đó là một thời điểm ân phúc đặc biệt, trong đó Chúa đã chúc lành cho các bạn trẻ hiện diện đến từ các nơi trên toàn thế giới. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì bao nhiêu thành quả mà Ngài đã làm nảy sinh trong những ngày ấy, và trong tương lai, những thành quả ấy sẽ tăng thêm nhiều cho các bạn trẻ và các cộng đoàn của họ. Hiện nay, chúng ta đã hướng về cuộc hẹn sắp tới tại Rio de Janeiro vào năm 2013 với chủ đề Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Năm nay, chủ đề Ngày Quốc tế giới trẻ rút từ lời nhắn nhủ trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe: Anh em, hãy luôn vui mừng trong Chúa. Thực vậy, niềm vui là yếu tố chủ yếu trong kinh nghiệm Kitô giáo. Trong mỗi ngày Quốc tế giới trẻ, chúng ta đều cảm nghiệm niềm vui nồng nhiệt, niềm vui hiệp thông, niềm vui được làm Kitô hữu, niềm vui đức tin. Đó là một trong những đặc tính của các cuộc gặp gỡ ấy, và chúng ta thấy sức mạnh thu hút lớn lao của niềm vui. Trong một thế giới thường mang đậm buồn sầu và lo lắng, niềm vui thật là một chứng tá quan trọng về vẻ đẹp và sự đáng tín nhiệm của đức tin Kitô. Giáo hội được mời gọi mang niềm vui cho thế giới, niềm vui chân thật và lâu bền, niềm vui mà các thiên thần đã loan báo cho các mục tử tại Bethlehem trong đêm Chúa Giáng sinh. Thiên Chúa không những nói, nhưng còn thực hiện những dấu hiệu kỳ lạ trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa gần gũi chúng ta, đến độ trở thành một người trong chúng ta, và trải qua những giai đoạn trong trọn cuộc đời con người. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bao nhiêu người trẻ quanh chúng ta đang có một nhu cầu rất lớn. Họ cần được nghe sứ điệp Kitô, là một sứ điệp vui mừng và hy vọng. Vì thế, tôi muốn cùng các bạn suy tư về niềm vui ấy, về những phương thức tìm được niềm vui, để các bạn ngày càng có thể sống niềm vui ấy một cách sâu xa hơn, và trở thành những sứ giả của niềm vui nơi những người xung quanh các bạn. Tâm hồn chúng ta được dựng nên để sống vui mừng. Khát vọng vui mừng được ghi đậm trong tâm hồn con người. Đi xa hơn những thỏa mãn trước mắt và chóng qua, con tim chúng ta tìm kiếm niềm vui sâu xa, sung mãn và lâu bền, có thể mang lại hương vị cho cuộc sống. Và điều này có giá trị đặc biệt đối với các bạn, vì tuổi trẻ là một thời kỳ liên tục khám phá cuộc sống, thế giới, tha nhân và bản thân. Tuổi trẻ là thời kỳ cởi mở hướng về tương lai, trong đó có biểu lộ những ước muốn to lớn được hạnh phúc, tình bạn, chia sẻ và chân thật, trong đó ta được những lý tưởng thúc đẩy và đề ra các dự phóng. Và mỗi ngày có bao nhiêu niềm vui đơn sơ mà Chúa ban cho chúng ta. Niềm vui sống, niềm vui đứng trước cảnh đẹp thiên nhiên, niềm vui vì công việc được hoàn thành tốt đẹp, niềm vui phục vụ, niềm vui vì tình yêu chân thành và thanh khiết. Và nếu chúng ta chú ý tự quan sát, thì cũng có bao nhiêu lý do khác để vui mừng. Những lý do thật đẹp trong đời sống gia đình, tình bạn được chia sẻ, khám phá những khả năng của mình và đạt được những thành quả tốt, sự quý chuộng của người khác đối với chúng ta, khả năng diễn đạt và cảm thấy được cảm thông, cảm giác mình hữu ích cho tha nhân. Và rồi, việc thụ đắp các kiến thức mới nhờ học hành, khám phá những chiều kích mới qua các cuộc du hành và gặp gỡ, khả năng đề ra những dự phóng cho tương lai, và cả kinh nghiệm khi đọc một tác phẩm văn chương, chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật, nghe và chơi nhạc, hoặc xem một bộ phim cũng có thể tạo ra nơi chúng ta những niềm vui đích thực. Nhưng mỗi ngày, chúng ta cũng gặp phải bao nhiêu khó khăn và trong lòng có những âu lo về tương lai, đến độ chúng ta có thể tự hỏi không biết niềm vui trọn vẹn và lâu bền mà chúng ta mong ước có phải là một ảo tưởng và là một sự trốn chạy thực tại hay không. Có nhiều bạn trẻ tự hỏi, phải chăng niềm vui trọn vẹn có phải là điều thực sự có thể đạt được ngày nay hay không? Và sự tìm kiếm ấy diễn ra qua nhiều con đường khác nhau, có những con đường sai lầm và có thể là nguy hiểm nữa. Nhưng làm sao phân biệt niềm vui thực sự lâu bền với những lạc thú trước mắt và lừa đảo? Làm sao tìm được niềm vui chân thật trong cuộc sống, niềm vui kéo dài và không rời bỏ chúng ta trong những lúc khó khăn? Trong thực tế, những niềm vui đích thực, những niềm vui bé nhỏ hàng ngày hoặc những niềm vui lớn trong cuộc sống, tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, cả khi thoạt nhìn chúng không có vẻ như vậy, vì Thiên Chúa là sự hiệp thông yêu thương vĩnh cửu, là niềm vui vô tận, không khép kín nơi chính mình, nhưng lan tỏa nơi những người Ngài yêu thương và họ yêu mến Ngài. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, vì yêu thương và để đổ tràn tình yêu của Ngài trên chúng ta, để làm cho chúng ta được tràn đầy sự hiện diện và ân sủng của Ngài. Thiên Chúa muốn cho chúng ta được tham dự niềm vui thần linh và vĩnh cửu của Ngài, cho chúng ta khám phá rằng giá trị và ý nghĩa sâu xa của cuộc đời chúng ta hệ tại được Chúa chấp nhận, đón tiếp và yêu thương, không phải bằng sự đón tiếp mong manh như sự đón tiếp của con người, nhưng là sự đón tiếp vô điều kiện như sự đón tiếp của Thiên Chúa. Tôi được Chúa mong muốn, tôi có một chỗ đứng trong thế giới và trong lịch sử, tôi được Thiên Chúa đích thực yêu thương. Và nếu Thiên Chúa nhận tôi, yêu thương tôi và tôi chắc chắn về điều ấy, thì tôi biết chắc chắn và rõ ràng rằng tôi hiện hữu, tôi sống, đó là một điều tốt lành. Tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với mọi người chúng ta được biểu lộ trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô. Nơi Ngài có niềm vui mà chúng ta tìm kiếm. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy các biến cố đánh dấu khởi đầu cuộc đời của Chúa Giêsu đều mang đặc tính vui mừng. Khi loan báo cho Đức Trinh Nữ Maria, người sẽ là mẹ đấng cứu thế, tổng lãnh thiên thần Gabriel bắt đầu bằng câu: "Xin Trinh Nữ hãy vui lên." Khi Chúa Giêsu sinh ra, Thiên Thần Chúa nói với các mục tử: Này đây, tôi loan báo cho anh em một vui mừng lớn. Sẽ là niềm vui của toàn dân. Hôm nay, tại thành của vua David, một vị cứu thế đã sinh ra cho chúng ta. Ngài là Chúa Kitô. Và các đạo sĩ tìm kiếm hài nhi, khi thấy ngôi sao, họ cảm thấy một niềm vui rất lớn. Vì vậy, động lực của niềm vui này là sự gần gũi của Thiên Chúa, đến trở nên một người trong chúng ta. Và đó là điều mà Thánh Phaolô muốn nói khi viết cho các tín hữu Kitô ở thành Philippi. Anh chị em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi lặp lại, anh chị em hãy vui mừng. Ước gì sự hòa nhã của anh chị em được mọi người biết đến. Chúa đang gần kề. Nguyên nhân đầu tiên của niềm vui chúng ta chính là sự gần gũi của Chúa, đứng đón nhận và yêu mến ta. Và thực vậy, từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu luôn nảy sinh một niềm vui lớn trong tâm hồn. Trong các sách tin mừng, chúng ta có thể thấy điều đó trong nhiều giai thoại. Chúng ta hãy nhớ cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu tại nhà ông Gia-kêu, một người thu thuế bất lương, một người tội lỗi công khai. Chúa Giêsu nói với ông, hôm nay tôi phải lưu lại nhà ông. Và Thánh Luca kể lại, ông Gia-kêu tràn đầy vui mừng đón tiếp Chúa. Đó là niềm vui của cuộc gặp gỡ với Chúa, là cảm thấy tình thương của Thiên Chúa có thể biến đổi toàn thể cuộc sống và mang lại ơn cứu độ. Và Gia-kêu quyết định thay đổi cuộc sống, phân phát một nửa gia tài của ông cho người nghèo. Trong giờ khổ nạn của Chúa Giêsu, tình yêu ấy được biểu lộ với tất cả sức mạnh. Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc sống trần thế, khi dùng bữa tiệc ly với các bạn hữu, Chúa nói, như cha đã yêu thương thầy, thầy cũng yêu thương các con, hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Thầy nói điều đó với các con, để niềm vui của thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Chúa Giêsu muốn dẫn đưa các môn đệ của Ngài và mỗi người chúng ta vào trong niềm vui trọn vẹn, niềm vui mà Ngài chia sẻ với Chúa Cha, để tình yêu của Chúa Cha đối với Ngài ở trong chúng ta. Niềm vui Kitô là cởi mở đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và thuộc về Ngài. Các sách tin mừng kể lại rằng, Maria Magdalena và các phụ nữ khác đến viếng mộ nơi Chúa Giêsu được an táng sau khi chết. Và họ được một thiên thần loan báo một tin lạ thường. Chúa đã sống lại. Thánh sử Phúc Âm kể lại, bấy giờ các bà vội vã rời mộ, vừa sợ hãi, vừa rất vui mừng. Họ chạy đi loan báo tin vui cho các môn đệ, và Chúa Giêsu đến gặp họ. Ngài nói, chào các bà. Đó là niềm vui ơn cứu độ được trao tặng cho họ. Chúa Kitô đang sống. Ngài là đấng đã chiến thắng sự ác, tội lỗi và sự chết. Ngài hiện diện giữa chúng ta như đấng phục sinh, cho đến tận thế. Sự ác không có tiếng nói cuối cùng về cuộc sống chúng ta, nhưng niềm tin nơi Chúa Kitô cứu thế nói với chúng ta rằng tình thương của Thiên Chúa chiến thắng. Niềm vui sâu xa ấy là thành quả của Chúa Thánh Linh, đấng làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, có khả năng sống và nếm hưởng sự tốt lành của Chúa. Và chúng ta có thể thưa với Ngài, Abba, Cha ơi, niềm vui là dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của Chúa nơi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một phần sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung của sứ điệp này trong các ngày sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài viết Trách nhiệm về văn hóa và giáo dục, trích từ tập Những vấn đề lớn của Kitô hữu trong thế giới hôm nay do Đại Chân Lý xuất bản năm 1998. Một trong những trách nhiệm nền tảng nhất của người Kitô hữu là phải phát triển những tài năng Thiên Chúa đã trao ban để xây dựng một thế giới tốt đẹp. Trong số 57 của hiến chế Vui mừng và hy vọng, Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định, đang hành trình tiến về quê trời, người Kitô hữu phải tìm kiếm và yêu thích những sự trên trời. Điều đó chẳng những không hạ giảm, mà còn gia tăng bổn phận của họ là góp sức với mọi người kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Xây dựng một thế giới ngày càng nhân bản hơn, đó là mục đích và ý nghĩa của nền văn hóa đích thực mà mọi người phải có nhiệm vụ trau dồi. Người Kitô hữu chẳng những phát huy tài năng của mình, mà còn có bổn phận thăng tiến văn hóa và giáo dục cho tha nhân. Đây là nhiệm vụ trước tiên của những ai có trách nhiệm giáo dục những người được giao phó cho mình. Chẳng hạn, cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái nên người. Trên quy mô rộng lớn hơn là quốc gia, mọi công dân phải có trách nhiệm xây dựng một nền tảng vững chắc cho việc giáo dục trẻ em và giới trẻ, qua một hệ thống giáo dục có cơ sở pháp lý và tài chính vững chắc. Ngày nay, một trách nhiệm như thế càng rộng lớn hơn. Các nước giàu mạnh có nghĩa vụ tương trợ cho các nước đang phát triển, đạt được tiến bộ trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Trách nhiệm trên đây bắt nguồn từ một trong những quyền cơ bản nhất của con người, đó là quyền được giáo dục. Trong giới hạn và khả năng của mình, mỗi người đều có trách nhiệm đối với việc thực thi quyền được giáo dục ấy của người khác. Không quan tâm đến công việc giáo dục của người khác là một thiếu sót về công bằng và bác ái. Trong thế giới ngày nay, trách nhiệm này còn liên hệ đến các nước ngoài. Việc cổ võ văn hóa có thể được thực thi bằng sự trợ giúp tài chính, đón tiếp các sinh viên nước ngoài hoặc đi phục vụ tại các nước khác. Lịch sử các cuộc thực dân cho thấy, không những các nước giàu tước đoạt tài sản của các nước nghèo, mà còn ngăn cản sự phát triển văn hóa và giáo dục của các nước nghèo. Ngoài nghĩa vụ công bằng và bác ái, người Kitô hữu còn có trách nhiệm rao truyền đức tin của mình, và bổn phận này cũng đòi hỏi họ dấn thân cho hoạt động văn hóa và giáo dục. Người Kitô hữu biết rằng, một nền giáo dục nhân bản đích thực luôn dẫn đến đức tin và củng cố đức tin. Họ cũng biết rằng, dấn thân cho văn hóa giáo dục là một cách làm chứng cho đức tin. Họ ý thức rằng, họ có bổn phận chỉ cho người khác nhìn thấy được ý nghĩa sâu xa và cuối cùng của mọi nền văn hóa giáo dục. Trong số 60 của hiến chế Vui mừng và hy vọng, Công đồng Vaticano thứ hai nói đến nghĩa vụ phải thăng tiến văn hóa và giáo dục như sau. Ngày nay, con người có đủ khả năng giải phóng một phần lớn nhân loại khỏi nạn ngu dốt, cho nên bổn phận thích đáng nhất của thời đại này, nhất là đối với các Kitô hữu, trong lĩnh vực kinh tế cũng như chính trị, trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế, là đem hết nỗ lực để khẳng định những nguyên tắc cơ bản, bắt buộc mọi người phải thừa nhận và thực thi quyền hưởng thụ văn hóa của mọi người trên thế giới. Vì đó là quyền phù hợp với phẩm giá con người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, quốc gia, tôn giáo và giai cấp xã hội. Do đó, phải làm sao cho mỗi người có được một số vốn liếng văn hóa đầy đủ, nhất là văn hóa căn bản. Với những dòng trên đây, Công đồng nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ phải đem hết nỗ lực khẳng định những nguyên tắc cơ bản, bắt buộc mọi người thừa nhận và thực thi một trong những quyền cơ bản của con người là quyền được hưởng thụ văn hóa, tức là giáo dục nên người và sống xứng với phẩm giá con người. Điều này trong thực tế đòi hỏi các tín hữu phải nêu cao những giá trị mà nếu không có, bất cứ nền văn hóa nào cũng suy đồi. Tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều đề cao những giá trị phổ quát như tính ưu việt của con người đối với vật chất, tình liên đới, công bằng, bác ái. tình yêu chính là nền tảng và linh hồn của mọi nền văn hóa đích thực. Cổ võ cho văn hóa giáo dục, do đó cũng thiết yếu là cổ võ xây dựng nền văn minh của tình thương. Trong một xã hội lấy dối trá làm kim chỉ nam hoạt động, thì dĩ nhiên tình yêu sự thật, nỗ lực tìm kiếm và sống sự thật là khí giới duy nhất để chống đỡ cho nền văn hóa đích thực không bị suy đồi hoặc bị hủy diệt. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ về trách nhiệm về văn hóa và giáo dục, trích từ tập sách Những vấn đề lớn của Kitô hữu trong thế giới hôm nay, do Đài Phát thanh Chân lý Radio Veritas xuất bản năm 1998. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỳ Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu đề tài Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và lịch sử tín điều này. Hôm nay chúng ta sang một đề tài khác, đó là biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, lịch sử tín điều và lễ kính trong phụng vụ. Trước hết là các nền tảng kinh thánh. Sự kiện Đức Maria hồn xác lên trời là một tín điều đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII định nghĩa ngày 1 tháng 11. Năm 1950 với tông hiến Munificentissimus Deus. Thiên Chúa rất quảng đại, giải thích ý nghĩa thần học của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Đây là một trong ba lễ trọng kính Đức Mẹ trong năm phụng vụ, một mầu nhiệm đã được các giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương cử hành từ nhiều thế kỷ qua. Tông hiến Thiên Chúa rất quảng đại trình bày hai khẳng định liên quan tới nền tảng kinh thánh của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Một khẳng định tổng quát và một khẳng định chi tiết hơn. Biến cố Đức Maria hồn xác lên trời đâm rễ sâu trong Thánh Kinh như được các giáo phụ và thần học gia giải thích. Tông hiến tuyên bố rằng sự thật ấy dựa trên Thánh Kinh, nhưng Thánh Kinh không tách rời khỏi việc giải thích của giáo hội. Thật vậy, tông hiến tuyên bố rằng việc Đức Maria hồn xác lên trời đã được dạy dỗ bởi các giáo phụ, các thần học gia và các vị giảng thuyết. Để minh giải niềm tin của mình nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, các vị sử dụng với một sự tự do nào đó, các sự kiện và các câu nói của Thánh Kinh. Nghĩa là các vị dùng các văn bản Kinh Thánh để cho thấy đặc ân này phù hợp một cách lạ lùng với các sự thật mà Thánh Kinh dạy dỗ chúng ta. Đức Giáo Hoàng Pio XII kết luận tông hiến, tất cả các lý do và các duyệt xét này của các thánh giáo phụ và các thần học gia đều có nền tảng sau cùng là Thánh Kinh. Từ các khẳng định tổng quát, tông hiến đi vào chi tiết và liệt kê các văn bản Kinh Thánh khác nhau đã được sử dụng bởi các giáo phụ, các thần học gia và các vị thuyết giảng để nói về biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Sau đây là thứ tự các văn bản Kinh Thánh. Văn bản thứ nhất là sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót chân nó. Eva mới hiệp nhất chặt chẽ với Adam mới và tuân phục người trong cuộc chiến chống lại kẻ thù hỏa ngục. Như sự phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô đã là phần chính yếu và là dấu chỉ cuối cùng của chiến thắng đó. Đối với Đức Maria cũng thế. Cuộc chiến đấu chung cùng với con mẹ phải kết thúc với việc vinh quang thân xác đồng trinh của mẹ. Văn bản Kinh Thánh thứ hai là sách Xuất Hành chương 20 câu 12. Ngươi hãy thờ kính cha mẹ để được sống lâu trên đất mà Gia-vê Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. từ khi Chúa cứu thế của chúng ta là con của Đức Maria, người không thể, như là kẻ tuân giữ toàn vẹn lề luật của Thiên Chúa, không thờ kính Thiên Chúa Cha và cả mẹ nữa. Vì có thể ban cho mẹ biết bao nhiêu danh dự, bằng cách giữ gìn mẹ được miễn nhiễm khỏi sự hư nát của nấm mồ, phải tin rằng người đã thực sự làm như vậy. Văn bản thứ ba là sách ngôn sứ Isaiah, chương 60 câu 3. Kìa bóng tối bao trùm trái đất, và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi, ra vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Thân xác Đức Trinh Nữ là thánh điện, nơi Chúa đặt chân. Văn bản thứ bốn là Thánh Vịnh 45, các câu 10, 14, 15, 16. Hàng cung nữ có những vị công chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Đẹp lộng lẫy này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, phục sức huy hoàng được dẫn tới quân vương, cùng các trinh nữ đi theo hầu cận. Lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung. Văn bản Thánh Vịnh được áp dụng cho Đức Maria Nữ Vương. Đấng chiến thắng bước vào trong hoàng cung trên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa cứu chuộc là vua bất tử muôn đời. Văn bản thứ năm là Thánh Vịnh 132 câu 8. Lạy Chúa xin đứng dậy để cùng với hòm bia sự thánh hóa của Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Các giáo phụ, các thần học gia và các vị thuyết giảng trông thấy nơi hòm bia giao ước được làm bằng gỗ không thể hư nát và đặt trong đền thờ của Chúa như là hình ảnh của thân xác rất trong trắng của Đức Trinh Nữ Maria, được giữ gìn khỏi mọi hư nát trong mộ và được nâng lên cao, lên tới vinh quang trên trời biết bao. Văn bản thứ sáu là chương 3 câu 6 sách Diễm Ca, miêu tả hiền thê đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây thơm ngát mùi nhũ hương bọc dược, ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa. Để được đội triều thiên là gương mặt của hiền thê thiên quốc cùng với Thiên Chúa phu quân được nâng cao trên hoàng cung trên trời. Văn bản thứ bảy là phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 28, ghi lại lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng tôn nương. Các tiến sĩ kinh viện coi mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời như là việc bổ túc sự tràn đầy ân sủng đã được ban cho Đức Trinh Nữ và là một phước lành đặc biệt trái ngược với sự trúc giữ của bà Eva. Văn bản thứ tám là chương 12 sách Khải Huyền, miêu tả cảnh người đàn bà mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, đang quặn đau sinh con. Các tiến sĩ kinh viện nhìn thấy sự hồn xác lên trời của Đức Maria bị bao phủ không chỉ trong nhiều hình ảnh của Thánh Kinh Cựu Ước, mà cả nơi người đàn bà mặc áo mặt trời mà tông đồ Gioan chiêm ngưỡng trong linh kiến tại đảo Patmos. Từ danh sách các văn bản kinh thánh kể trên đã được tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại nhắc tới, chúng ta hiểu lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Pio XII kết luận. Tất cả các lý do và các duyệt xét này của các giáo phụ và các thần học gia đã có nền tảng cuối cùng là Thánh Kinh. Thánh Kinh giới thiệu với chúng ta người mẹ trao ban sự sống của con Thiên Chúa và luôn luôn tham dự vào số phận của người. Thế rồi khi duyệt xét các chứng từ của các giáo phụ và các thần học gia được nhắc tới trong Tông Hiến, người ta ghi nhận rằng sự hiệp nhất không thể phân chia giữa Đức Maria và Chúa Giêsu thuộc hai trật tự. Thứ nhất là trật tự vật lý, trong nghĩa khi tiếp nhận trong cung lòng mình ngôi lời Thiên Chúa và mặc cho người thịt xác của chúng ta, Đức Maria trở nên hòm bia của giao ước mới, ngay sự hiện diện nhập thể của Thiên Chúa giữa loài người chúng ta. Vì thế nghĩ rằng thân xác của Đức Trinh Nữ kết hiệp mật thiết đến độ đó với nhân tính của Chúa Kitô nhờ nhiệm vụ sinh học làm mẹ, sau đó lại bị tách rời khỏi con mẹ mà chịu sự hư nát trong mồ, là một điều ghê tởm không thể chấp nhận được. Thứ hai là trật tự luân lý, trong nghĩa Đức Maria là Eva mới, bên cạnh và tùy thuộc Adam mới là Chúa Kitô, tham dự một cách sâu xa vào công trình cứu chuộc của con mình, trong cuộc chiến đấu và trong chiến thắng chống lại ma quỷ, tội lỗi và cái chết. Vì thế, như sự phục sinh là sự khai mào công trình cứu độ do Chúa Kitô thành toàn, cũng thật là phải lẽ, việc Đức Maria tham dự vào cuộc chiến đó được đội Triều Thiên bằng sự vinh quang thân xác đồng trinh của mẹ. Đây là điều được trình bày trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Nói cách khác, giáo hội trông thấy nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, hậu quả tràn đầy của các mối dây rất đặc biệt, cột buộc mẹ với Chúa Giêsu trên bình diện thịt xác và còn hơn thế nữa trên bình diện đức tin. Sứ điệp Thánh Kinh nói tới sự kết hợp đặc ân đó giữa hai mẹ con. Qua một sự suy tư toàn diện về mầu nhiệm của Đức Maria, Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho giáo hội đọc được giữa các hàng chữ cả những gì mà Thánh Kinh không nói lên một cách rõ ràng. Giáo hội của ngày hôm qua đã làm như thế, và giáo hội của mọi thời cũng sẽ phải làm như vậy khi muốn suy tư trở lại số phận cuối cùng của Đức Maria trong sự gắn bó với Thánh Kinh.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi cho cuộc sống ngàn đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời gian gần đây, hiện tượng công khai khoe của một cách gợt cởm đã xuất hiện liên tục như một xu hướng mới của những trọc phú thời hiện đại tại Việt Nam. Giới nhà giàu đã không ngần ngại trong việc khoe sự giàu có của mình trong những thú tiêu khiển ngốn hàng núi tiền như nuôi chó triệu đô, mua quan tài nghìn đô, trang bị nội thất ti tỷ tiền với gỗ quý trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều đám cưới của các đại gia Việt đã khiến dư luận trong nước phải quan tâm vì sự xa hoa và hoành tráng. Tại Cần Thơ, đám cưới ái nữ của bà Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty kinh doanh thủy sản đã gây ồn ào dư luận với việc đón con dâu về biệt thự của đại gia thủy sản bằng dàn siêu xe diễu hành trên đường phố Sài Gòn. Sau đó, người dân Hà Tĩnh lại choáng ngợp với một đám cưới đã diễn ra tại phố núi Hương Sơn, Hà Tĩnh, với dàn xe rước dâu trị giá hàng triệu đô la. Theo nhiều thông tin, đám cưới này đã tiêu tốn của gia chủ không dưới 50 tỷ đồng. Nữ doanh nhân tổ chức lễ cưới này cho con trai cũng không ngại lên báo bày tỏ cảm giác tự hào về số vàng được tặng trong đám cưới, về ngôi nhà trị giá nhiều chục tỷ đồng làm quà cho con trai. Gần đây, dư luận xã hội lại tỏ ra bức xúc trước một hành động cực kỳ thiếu đạo đức của một đại gia nước đá là đuổi con dâu ra khỏi nhà vì cho rằng cô này đã mất trinh. Vì lý do kết tội con dâu không có sức thuyết phục, nên đại gia nước đá gặp nhiều sự lên án của cộng đồng xã hội. Nhưng bất chấp điều ấy, ông ta vẫn hên hoang ra miệng khoe rằng nhà mình giàu có, công khai tuyên bố trên báo chí rằng công việc làm ăn của ông ta mỗi ngày thu lời bạc tỷ và phản ứng đòi bồi thường danh dự của gia đình nạn nhân chẳng qua vì muốn vòi tiền của ông mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến! Nhiều ý kiến cho rằng những cách sử dụng đồng tiền hay những lối khoe khoang như thế là không nên và không hay vì nó không mang một ý nghĩa gì cả, trong khi đời sống của nhiều người trong xã hội còn rất khó khăn. Nó chỉ bộc lộ sự thấp kém trong trình độ văn hóa, nền tảng văn hóa của người sử dụng mà thôi. Nhưng điều nguy hiểm hơn, điều đáng lo ngại hơn ở đây, đó là cách sử dụng đồng tiền một cách khoe khoang, thiếu nhân bản này không thể nào không gây một tác động xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Nó đã làm cho nhiều bạn trẻ không còn muốn cố gắng trong việc học hành vì nghĩ rằng liệu mình có thể có được một cuộc sống sung túc như thế bằng việc nỗ lực trau dồi kiến thức, ra sức học tập hay không? Hoặc những bạn trẻ, nhất là các bạn công nhân trẻ, đang ngày đêm chăm chỉ cặm cụi kiếm những đồng tiền chính đáng, cũng cảm thấy nản chí, mất tự tin khi thấy những đồng tiền mình kiếm được cả đời không bằng thú vui của các đại gia trong phút chốc. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hay nén bạc, đâm toạc tờ giấy, chưa bao giờ mà đồng tiền lại có quyền lực và sức thao túng nhiều như trong xã hội hiện nay. Nó đem lại cho những người sở hữu nó sự kính nể, ngưỡng mộ của người khác, bất chấp việc họ không thể hiểu được những đồng tiền đó có nguồn gốc từ đâu. Bởi lẽ thời nay, con người ta có thể làm giàu bằng những con đường không minh bạch, không rõ ràng, vì luật lệ xã hội cũng góp phần giữ bí mật cho những thu nhập cao một cách khác thường, nghĩa là những đồng tiền không được làm ra bằng chính sức lực, tài năng và trí tuệ của người sở hữu nó. Cũng chính vì đồng tiền là thước đo sự thành đạt của một con người bất chấp nguồn gốc của nó, nên người ta lao vào kiếm tiền bằng mọi cách, nhanh và nhiều tiền, đó là ưu tiên của sự lựa chọn. Cha mẹ khi hướng nghiệp cho con cái cũng không cần quan tâm đến sở thích, lý tưởng, nhưng điều họ nhắm tới đó là cơ hội kiếm tiền của ngành nghề con mình sẽ theo học. Và một tương lai giàu có luôn là cái đích mà họ muốn con cái mình hướng tới với bất cứ giá nào. Bất cứ một xã hội nào cũng khuyến khích con người hãy vươn tới một cuộc sống thành công, giàu có, xứng đáng với công sức lao động của mình. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm khi xem mục đích thành đạt về tiền tài vật chất là thước đo duy nhất để đánh giá giá trị của một con người. Đồng thời, những cách tiêu xài, xa xỉ, hoang phí và sự tự hào một cách kệch cỡm về đồng tiền của người lớn cũng khiến giới trẻ có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nó có nguy cơ khiến giới trẻ có nhiều quan niệm sai lệch về than giá trị của cuộc sống, rằng chỉ có đồng tiền là vạn năng. Và khi đã hình thành quan niệm có tiền là có tất cả, những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Người trẻ sẽ không đủ kiên nhẫn để kiếm tiền bằng lao động chân chính, nhưng sẽ làm giàu bằng mọi cách và bằng bất cứ giá nào. Và dĩ nhiên, gia đình, xã hội và đất nước sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề của quan niệm sống sai lệch này. Lạy Chúa, giữa một xã hội mà chủ nghĩa kim tiền lên ngôi, đồng tiền đang ở vạch cao nhất trong thước đo giá trị sống của con người, xin giúp chúng con luôn biết tỉnh táo và luôn nhớ đến lời Chúa dạy làm kim chỉ nam cho mọi mục đích sống và hành động của chúng con, đó là lời lãi cả thế gian nhưng mất linh hồn thì ích gì. Amen.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sơn si của nhân danh vô lý, trả đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống miệt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tôi gieo khắp muôn nơi cho cuộc.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.